Meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 17 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, giới thiệu tiếp tông hướng hậu thường Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể, bí tích của tình thương. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, cựu thư ký của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tiết lộ bí quyết nên thánh của Ngài. Trước việc công bố ngày 2 tháng 4 là ngày chấm dứt giai đoạn điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị cựu thư ký của Ngài, Đức Hồng Y Stanislav Zivits của Tổng giáo phận Cracovia, Ba Lan, tiết lộ rằng, theo đánh giá của Ngài, bí quyết để Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giành được sự yêu mến rộng rãi của nhiều người trên thế giới là tình yêu của Ngài dành cho con người và cho sự vĩnh cửu. Làm sao chúng ta cắt nghĩa được những hàng dài người xếp hàng mỗi ngày trước ngôi mộ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị? Những người này không đến để viếng thăm một người đã chết. Họ đến để gặp vị giáo hoàng, để suy tư sâu xa hơn về sứ điệp của Ngài để lại cho chúng ta, để đón nhận điều gì đó nơi Ngài. Đức Hồng Y đã nhận định trên làn sóng điện Radio Vatican như trên hôm ngày 15 tháng 3. Nếu ta có thể dùng một chữ thôi để nói về bí quyết của tất cả điều này, thì đó là chữ tình yêu. Tình yêu không qua đi với cái chết. Tình yêu ở lại nơi đây. Tình yêu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị dành cho con người, nơi con người, Ngài luôn nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa, và tình yêu dành cho sự vĩnh cửu. Đồng thời tình yêu của con người dành cho Đức Giáo Hoàng cũng vẫn còn đó, đặc biệt nơi giới trẻ, những người Ngài luôn yêu thương. Đó là một mầu nhiệm, đó là đức tin của chúng ta. Khi được hỏi, Đức Hồng Y có nghĩ rằng chiều kích tinh thần của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là tính cách mạnh mẽ trong cá tính của Ngài hay không, thì Đức Hồng Y cho biết như sau. Chắc chắn là như thế. Sức mạnh lớn nhất của Ngài, đặc biệt là khi sức mạnh thể lý đã suy tàn, chính là sức mạnh tinh thần, một sức mạnh đến từ sự hiệp thông với Thiên Chúa. Trong suốt đời Ngài, Ngài kiếm tìm Thiên Chúa, và Ngài có diễm phúc khám phá ra được sức mạnh của lời cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng những người trẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa, và họ gặp thấy nơi Đức Thánh Cha điều mà nhân loại ngày nay tìm kiếm, vì Ngài kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Ngày nay chúng ta còn nghe vang vọng những lời kêu gào trong thánh lễ an táng của Ngài, Santo Subito, hãy phong thánh cho Ngài ngay. Con người không muốn quên lãng Ngài, vì họ muốn gần gũi Ngài hơn nữa, khi Ngài được tôn vinh trên bàn thờ. Đây thực sự là một hiện tượng ta có thấy nhãn tiền và không phôi pha. Đức đương kim Tổng giám mục Cracovia cũng gợi lại những nhân đức anh hùng mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thể hiện khi chịu đựng những đau đớn vào cuối đời. Đức Hồng Y nói, tôi ở bên cạnh Ngài, Ngài dâng hiến chính Ngài, Ngài cho đi toàn bộ con người của Ngài cho tha nhân. Nhưng Chúa Quan Phòng đã thấy trước thánh giá này, thánh giá mà Đức Thánh Cha đã vác một cách gương mẫu. Tin Ấn Độ về giáo hội tại Á Châu. Một viên chức Vatican phát biểu tại cuộc họp quốc tế rằng giáo hội tại Á Châu nên tăng cường các cuộc hành hương trong khu vực như là công cụ truyền giáo và làm cho đức tin vững mạnh. Đức Hồng Y Renato Martino đã phát biểu tại cuộc họp về các thánh địa và hành hương được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 tại Bangalore, cách New Delhi 2060 cây số về phía nam. Đức Hồng Y là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách mục vụ di dân và người bất định cư. Tham dự cuộc hội đàm này với tư cách là vị đại diện Đức Thánh Cha. Ngài đề nghị Giáo hội tại Á Châu thành lập một hiệp hội các cha giám sở thánh địa và giám đốc trung tâm hành hương để có sự cộng tác tốt hơn và phối hợp các hoạt động của họ với các giáo hội địa phương. Cuộc hội đàm thu hút 108 tham dự viên, trong đó có 2 vị hồng y, 2 tổng giám mục, 6 giám mục và các cha giám sở các thánh địa cấp quốc tế như Lộ Đức ở Pháp, Fatima ở Bồ Đào Nha, Padua ở Ý. Chủ đề cuộc họp là tiến về nguồn ân cứu độ. Sự kiện kéo dài 1 năm nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Trung tâm Phụng vụ Giáo lý và Kinh thánh Quốc gia. Giáo hội Ấn Độ thành lập trung tâm này vào năm 1967 nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới phù hợp với những hướng dẫn của Công đồng Vaticano thứ hai. Theo Đức Hồng Y Martino, ngoài các hiệp hội cấp khu vực, mỗi giáo hội địa phương cần có một hiệp hội giám sở thánh địa và giám đốc hành hương cấp quốc gia, bởi thánh địa và hành hương có một thừa tác vụ quan trọng. Đã có một đề nghị thành lập liên đoàn các hiệp hội như thế tại Hội nghị Trường giáo Á Châu lần thứ nhất, đã được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10. Vị đại diện Đức Thánh Cha thúc giục các giáo hội tại Á Châu tổ chức hành hương trong khu vực và khuyến khích dân chúng viếng thăm các thánh địa ở châu Á, hơn là tổ chức các cuộc hành hương sang châu Âu và các nơi khác. Dĩ nhiên, Jerusalem, Roma, Santiago ở Tây Ban Nha, Lộ Đức và Fatima là những nơi đặc biệt, nhưng tại sao không nghĩ đến các thánh địa khác ở châu Á? Đức Hồng Y khẳng định, hành hương là việc làm quan trọng thể hiện tất cả các truyền thống tôn giáo. Đối với người Công giáo, đây là việc làm đạo đức thể hiện ao ước được biến đổi qua các giây phút cầu nguyện và thờ tự đặc biệt. Đức Hồng Y Martino cho biết, nhiều thánh địa và trung tâm hành hương được thành lập ở châu Á, theo sự phổ biến Kitô giáo. Các nơi này tưởng niệm cuộc tử đạo của những con người thánh thiện và tôn vinh những người phục vụ người nghèo, như chân phước mẹ Teresa thành Kolkata. Ngài cho biết, hàng năm có hàng triệu người thuộc các tôn giáo khác viếng thăm các thánh địa và trung tâm hành hương của Kitô giáo ở châu Á. Một số người viếng thăm các thánh địa chỉ vì hiếu kỳ, có thể là để ngắm nhìn nghệ thuật hay tầm quan trọng về mặt lịch sử của những nơi đó. Đức Hồng Y lưu ý và thúc giục các tham dự viên triển khai các kế hoạch trợ giúp những người đó tìm hiểu thông điệp của Chúa Kitô. Đức ái và nghĩa cử của các bạn chắc chắn sẽ luôn luôn được những người mà các bạn phục vụ nhân danh Chúa Kitô nhớ mãi. Vì thế những người phục vụ tại các trung tâm hành hương và thánh địa đóng vai trò rất lớn. Đức Hồng Y nói, họ phải trở thành nhân chứng sống cho Chúa Kitô. Ngài nhắc nhờ qua cuộc họp như sau, chứng nhân là hình thức truyền giáo đầu tiên. Ngài còn nói thêm, khi các bạn tiếp đón khách hành hương thì các bạn chuẩn bị cho các nghi thức phụng vụ, và khi các bạn đón dẫn khách hành hương đến các nơi thánh riêng, các bạn có trách nhiệm to lớn và cơ hội tuyệt vời. Ở Á Châu, truyền giáo xuất phát đặc biệt từ một ý thức nhớ ơn Chúa sâu sắc. Đức Hồng Y Martino nhận xét và đề nghị những người có được ân huệ hãy cảm nghiệm được phép lạ có thể đến gần Chúa hơn. Được biết, hội nghị các vị giám sở thánh địa lần thứ nhất đã được tổ chức tại Philippines vào tháng 10 năm 2003. Phát hiện có 51 thánh địa và trung tâm hành hương. Công giáo nổi tiếng được hàng triệu người, trong đó có nhiều người thuộc các tôn giáo khác, viếng thăm mỗi năm. Hội nghị quyết tâm phổ biến thông điệp của Chúa Giêsu thông qua các thánh địa ở Á Châu, nơi mà phần lớn trong số 3 tỷ 600 triệu người thuộc các tôn giáo khác nhau. Tin Roma, sống lòng tin là hiệp nhất với Thiên Chúa và với các chủ chăn và với nhau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư, 14 tháng 3. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã trình bày gương mặt của Thánh Ignacio Tử Đạo. Thánh nhân là vị giám mục thứ ba của thành Antioquia từ năm 70 đến năm 1007. Sau Roma và Alexandria, Antioquia thuộc Syria, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, là thành phố lớn thứ ba của đế quốc Roma. Tại đó, đã có một cộng đoàn Kitô triển nở sinh động với vị giám mục đứng đầu là Tông đồ Phêrô, và ở đó lần đầu tiên các môn đệ được gọi là người Kitô. Sách Công vụ chương 11 câu 26. Sử gia Eusebio thành Caesarea đã dành ra cả một chương trong cuốn lịch sử giáo hội để nói về cuộc đời và bút tích của thánh nhân. Vì làm chứng cho Chúa Kitô, thánh nhân đã bị bắt, và từ Syria thánh nhân được gửi về Roma để bị ném cho thú dữ ăn thịt. Trong hành trình đi ngang qua Tiểu Á, người bị canh gác rất nghiêm ngặt. Khi dừng chân tại các thành phố khác nhau, thánh nhân giảng dạy, cảnh cáo và củng cố các giáo đoàn. Đặc biệt, người hăng say khích lệ các tín hữu gắn bó với truyền thống tông đồ, đề phòng các lạc thuyết bắt đầu sinh sôi nảy nở. Chặng dừng chân đầu tiên là thành phố Smyrna, có thánh Policarpo giám mục. Nơi đây, thánh Ignatio viết 4 bức thư cho các giáo đoàn Efeso, Magnesia, Tranli và Roma. Rời Smyrna, thánh nhân đến Troade và gửi các thư khác, 2 thư cho giáo đoàn Philadelphia và Smyrna, và 1 thư cho giám mục Policarpo. 7 bức thư được sử gia Eusebio kể ra, được các học giả ngày nay công nhận là do chính thánh Ignatio viết. Sau cùng, từ Troade, thánh nhân đến Roma và bị ném cho thú dữ ăn thịt trong hí trường Flavio, tức là hí trường Colosseo ngày nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ giới thiệu tiếp về tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, bí tích của tình thương. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, thứ Sáu, 16 tháng 3, chúng ta đã theo dõi nhận định của Đức Hồng Y Angelo Scola về một trong những đặc điểm của tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Đặc điểm đó là việc tông huấn nhấn mạnh rằng, việc cử hành phụng vụ thánh thể làm cho đời sống Kitô trở nên phù hợp với đức tin vào bí tích thánh thể. Luật đức tin là luật cầu nguyện. Đức tin là quy phạm cho việc cầu nguyện, và cầu nguyện giúp cho tín hữu sống phù hợp với đức tin. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Hồng Y nhận định tiếp về một điểm mới mẻ khác nữa trong kho tàng giáo huấn của tông huấn. Điểm mới đó hệ tại ở chỗ tông huấn xác nhận rằng cung cách cử hành phụng vụ Ars Celebrandi sẽ giúp cho việc tham dự được trọn vẹn, tích cực và trổ sinh ân ích. Đây là điểm giáo lý căn bản và quan trọng được tông huấn trình bày, nhắm cổ võ việc đào sâu hơn nữa công cuộc canh tân phụng vụ và canh tân việc cử hành nghi lễ phụng vụ nơi các cộng đoàn Kitô. Theo nhận định của Đức Hồng Y Scola, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 xác nhận rằng cung cách cử hành phụng vụ Ars Celebrandi là điều kiện tốt nhất cho việc tham dự trọn vẹn, tích cực của tín hữu. Cung cách cử hành phát xuất từ việc trung thành tuân giữ những quy định phụng vụ, bởi vì chính cung cách cử hành này, từ 2000 năm qua, đã bảo đảm cho đời sống đức tin của tất cả các tín hữu. Những gì Đức Benedicto thứ 16 quả quyết trong tông huấn về sự hiệp nhất chặt chẽ giữa đức tin, việc cử hành phụng vụ và lòng tôn sùng thánh thể là một khai triển của số 7 hiến chế của Công đồng Vatican II về phụng vụ thánh như sau. Mọi cử hành phụng vụ, xét như là việc làm của Chúa Kitô tư tế và của nhiệm thể Chúa là giáo hội. Mọi cử hành phụng vụ là một hành động thánh thiêng tuyệt vời nhất, và không có hành động nào khác của giáo hội có giá trị hữu hiệu bằng như vậy. Như thế, giáo huấn của Đức Benedicto thứ 16 trong tông huấn về bí tích thánh thể tiếp nối với giáo huấn của Công đồng Vatican II. Sau khi lướt qua toàn bộ ba phần chính của tông huấn, Đức Hồng Y Scola kết thúc bài thuyết trình của Ngài bằng nhận định rằng bí quyết canh tân dân Chúa hệ tại trong tính cách trung thực của đức tin và lòng tôn sùng Thánh Thể. Trong mầu nhiệm Thánh Thể, được mở ra con đường tiếp xúc với Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Và từ đó các tín hữu hiểu được các thực tại trần gian một cách đúng thật hơn. Số 92 của Tông Huấn kết luận như sau. Trong viễn tượng vừa nói trên, bí tích Thánh Thể chiếu dọi một ánh sáng mạnh rõ trên lịch sử nhân loại, cũng như trên toàn thể vũ trụ. Điểm nội dung này nhắc lại giáo huấn của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II nhị trong thông điệp Đức Tin và Lý Trí. Các tín hữu, ngày qua ngày, học được rằng mọi biến cố đều có mang tính cách dấu chỉ. Qua đó Thiên Chúa thông ban chính mình và thức tỉnh chúng ta đáp lại hành động của Ngài. Chiều kích Thánh Thể của cuộc sống có thể cổ võ cho một sự thay đổi đích thực về tâm thức, trong đó chúng ta đọc và hiểu được lịch sử của thế giới. Như là một kết luận tổng quát, Đức Hồng Y Scola đặt ra câu hỏi như sau. Chúng ta có thể chiêm ngắm sự thật của tất cả những gì được trình bày trong tông huấn về bí tích Thánh Thể nơi đâu? Và Đức Hồng Y đã trả lời cho câu hỏi này như sau. Nơi một người cụ thể. Và người đó là Đức Maria rất thánh. Thật ra đây không phải là câu trả lời riêng của Đức Hồng Y, mà là câu trả lời của chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, được nói ra nơi số 33 và số 96 của Tông Huấn đang được giới thiệu. Nơi số 33, chúng ta đọc được lời quả quyết như sau. Nơi mẹ Maria rất thánh, chúng ta thấy được thể hiện thực tại bí tích, mà nhờ đó Thiên Chúa đến với tạo vật con người, và liên hệ tạo vật con người này vào trong sáng kiến cứu rỗi của Ngài. Nơi số 96, chúng ta đọc được lời quả quyết như sau. Từ mẹ Maria, chúng ta cần học biết cách trở nên những con người thánh thể, và cũng vừa là những con người giáo hội. Bí tích Thánh Thể giúp tín hữu khám phá rằng mọi hoàn cảnh cuộc sống đều được khắc ghi vào trong chiều kích bí tích. Chúa Kitô không ngừng đứng gõ ngoài cửa sự tự do của chúng ta, ngõ hầu chúng ta mở cửa đón nhận người vào và để cho tình yêu cứu chuộc của người biến đổi chúng ta. Ngày mai, chúng ta sẽ đọc những lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic về tông huấn này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế cũng do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số ra cách đây vài năm, trong một cuộc thi viết ngắn Tâm Hồn Cao Thượng, có cho đăng bài viết của tác giả Lê Dân Sinh ở Bến Tre với tựa đề Chuyện của ba người. Chúng tôi xin được phép trích đọc và như thường lệ cũng xin được rút ra một bài học về làm người. Đó là chuyện của một bà lão, một thanh niên và một đứa bé. Họ cùng với hai bà lão khác nương náu trong một căn nhà của trung tâm xã hội tỉnh. Căn nhà không rộng lắm, nhưng được bày biện rất gọn gàng. Kể ra gọn gàng cũng phải, bởi tài sản của những người già yếu, tứ cố vô thân, đâu có gì ngoài túm quần áo, năm ba cái tô chén, vài đôi đũa, vài cái son nồi để sinh hoạt hàng ngày, có đáng là bao? Bà lão đã hơn 80, nay ốm mai đau, sống vật vờ như ngọn đèn treo trước gió. Gặp tôi, bà tỏ vẻ mừng rỡ, giọng thều thào, tôi nào nghe được. Còn đứa bé cứ ngây ra mà ngủ trong cái chuồng nho nhỏ. Cũng nhờ tâm sự của anh thanh niên kia, tôi mới hiểu được nỗi bất hạnh của ba con người ấy. Nói chuyện với tôi mà nước mắt anh cứ lưng tròng. Bà lão anh gọi là vú, đứa bé anh gọi là con. Gọi vậy, người ta có thể hiểu ngay rằng bà lão là nội của đứa bé và là mẹ của anh thanh niên. Nhưng không, ba người hoàn toàn xa lạ. Nói trắng ra, họ đều là người dưng với nhau cả. Chuyện kể ra cũng khá giống dài. Bà lão mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ. Đến năm 20 tuổi, bà chẳng chịu lập gia đình. Buồn quá, bà khăn gói vào cô nhi viện, sống nghề nuôi trẻ. Anh thanh niên gặp được bà lão trong trường hợp đó. Thời thơ ấu hồn nhiên của anh là một chuỗi những ngày bất hạnh, đầy bi đát. Là đứa con bị ruồng bỏ từ lúc mới ra đời, anh sớm mất đi cái hơi ấm nồng nàn của mẹ, không được hạnh phúc ngậm bầu sữa mẹ. Có đâu nghe được tiếng mẹ ru hời, và làm gì được tháng ngày sống trong vòng tay âu yếm của cha mẹ. Tuổi thơ của anh lặng lẽ qua đi trong cô nhi viện. Người trực tiếp đùm bọc nuôi dạy anh chính là bà lão. Công lao trời biển ấy, anh không bao giờ quên được. Những ngày đầu mới giải phóng, trong buổi giao thời ở cô nhi viện có sự thay đổi, xáo trộn. Số trẻ mồ côi khỏe mạnh, bình thường thì được người ta lãnh nuôi. Số trẻ tàn tật bỏ đi tứ tán. Bà lão và anh thanh niên trở nên lạc lõng. Biết về đâu bây giờ khi mà không có ai thân thuộc, nên họ đành ở lại trong căn phòng nhỏ của cô nhi viện. Lúc ấy anh được 15 tuổi và phải bắt đầu vật lộn với cuộc sống bằng công việc làm thuê. Không bao lâu, cô nhi viện bị xóa sổ. Trong lúc không chốn nương thân, bà lão lại phát bệnh. Bệnh viện tỉnh thương tình giúp đỡ thuốc men, điều trị. Và cho bà cùng anh ở nhờ. Ngày ngày không ngại cực khổ, anh làm thuê bất cứ công việc gì, chắc chiêu từng đồng bạc để cùng bà lão sống lây lất qua ngày. Đến năm 1991, người ta cho bà lão vô ở trong trung tâm xã hội tỉnh. Anh không làm thuê nữa mà đi bán bánh mì. Bà lão ngày thêm già yếu, mỗi lần bà ngã bệnh là anh xé lòng. Vốn lời anh phải chắc mót mua cả thuốc. Có lần không đủ tiền, anh phải bán đồ, bán tháo cái tivi trắng đen mà anh đã dành dụm mấy năm trời mới mua được. Tắm rửa, giặt giũ, chăm sóc bà lão là công việc vất vả hàng ngày. Nhưng anh không hề than vãn, chỉ mong sao bà mạnh khỏe là vui rồi. Ngày tháng âm thầm qua mau. Một hôm, người ta thấy anh thanh niên bồng một đứa bé trai về nuôi. Hỏi ra mọi người mới biết đó là phiên bản cuộc đời anh. Thằng bé bị cha mẹ bỏ rơi trong bệnh viện. Đồng cảm với số phận đắng cay nghiệt ngã ấy, anh xin nó về nuôi nấng. Biết ơn bà lão, đồng cảm với đứa bé mồ côi, anh lấy việc buôn bán kiếm sống hàng ngày làm nguồn an ủi. Đôi chân anh dường như đã lê khắp hang cùng ngõ cụt của thị xã Bến Tre nhỏ bé này. 40 tuổi, vẫn không vợ. Tình cảnh anh như thế, ai dám cùng anh xây dựng gia đình? Tương lai của anh vẫn là cái nghèo khổ, nhọc nhằn vất vả và sống kiếp ở nhờ. Một cảnh đời nghèo khó, ba số phận nghiệt ngã đắng cay. Tất cả không họ hàng, thân thuộc. Thế mà họ vẫn hình thành một mái ấm gia đình đủ ba thế hệ chung sống với nhau và mang cùng một họ. Bà lão tên Nguyễn Thị Vọng. Lúc nuôi nấng, bà đặt tên anh thanh niên là Nguyễn Văn Doan. Và rồi anh thanh niên nuôi đứa bé, anh khai sinh nó là Nguyễn Kim Thành. Ba con người bất hạnh ấy nối kết với nhau bằng một tài sản vô giá là trái tim lương thiện của con người. Trái tim lương thiện của con người. Đây không chỉ là tài sản vô giá nối kết ba con người bất hạnh, mà còn là món quà cao quý nhất mà họ muốn trao tặng cho một xã hội, trong đó đã có lúc lòng quảng đại, tấm lòng cao thượng bị vùi dập để nhường chỗ cho điều được gọi là công bình xã hội. Không rõ do tình cờ hay có dụng ý, mà trong bức ảnh chụp chung của gia đình ba người trên đây, tác giả đã lồng vào một khung ảnh, treo trên tường, tuy nhỏ và mờ, nhưng cũng đủ để cho mọi người có thể nhận ra được đó là bức ảnh trái tim Đức Mẹ. Thì ra, điều không được nhấn mạnh và chỉ để hiểu ngầm chính là niềm tin tôn giáo mà bức ảnh trái tim Đức Mẹ là biểu trưng. Ba con người trong gia đình trên đây không chỉ được nối kết với nhau bằng trái tim lương thiện của con người, mà còn bằng niềm tin tôn giáo nữa. Thật ra, xét cho cùng, trái tim lương thiện ấy còn tiếp tục đập được những nhịp đập của yêu thương và tình người là nhờ niềm tin tôn giáo của họ. Bức ảnh trái tim Đức Mẹ được đặt ở phía sau và trên đầu họ, dường như luôn nhắc nhở cho họ điều đó. Bức ảnh trái tim Đức Mẹ ấy hẳn cũng gợi lại cho họ hình bóng khó quên của các nữ tu, của những người đã âm thầm hy sinh phục vụ trong các cô nhi viện trước năm 1975. Trái tim Đức Mẹ là dấu ấn, là hình bóng khó xóa mờ được của những người mà thi sĩ Hàn Mặc Tử đã gọi là những thiên thần của Chúa. Một trong những hình ảnh buồn thảm nhất được tác giả của bài viết ngắn trên đây ghi lại, hẳn phải là những ngày đầu mới giải phóng trong buổi giao thời ở cô nhi viện có sự thay đổi xáo trộn. Số trẻ mồ côi khỏe mạnh, bình thường thì được người ta lãnh nuôi, số trẻ tàn tật bỏ đi tứ tán. Không bao lâu sau đó, cô nhi viện bị xóa sổ. Tác giả không nói ra, nhưng người đọc cũng hiểu được rằng, không chỉ có các cô nhi tàn tật tứ tán, mà chính các thiên thần của Chúa cũng lâm vào cảnh tan tác. Quả thật, không gì buồn thảm bằng cái cảnh bị vùi dập giữa biển đời. Chiếc phao cuối cùng là lòng nhân ái của người đồng loại cũng bị tước đoạt. Xóa sổ cô nhi viện không chỉ là đóng cửa một cơ sở tôn giáo, là hạn chế hoạt động từ thiện bác ái của một tôn giáo, và là trù dập và giết chết lòng nhân ái. Trái tim lương thiện của con người, mà xét cho cùng, khi tấm lòng nhân ái, trái tim lương thiện bị bóp nghẹt, thì xã hội cũng dễ chết. Có tiến bộ đến đâu, có phát triển về mặt kinh tế đến đâu, xã hội loài người không thể tồn tại mà không có lòng nhân ái. Đứa bé trong gia đình ba người trên đây là một nhắc nhớ về sự cần thiết tột cùng của lòng nhân ái trong xã hội loài người. Lòng nhân ái chính là trái tim của xã hội. Không gì vô luân bằng thiết lập một đề án xã hội mà không màng đến lòng bác ái. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kara Lübeck và cô Franca Zamponini. Chương cuối cùng, những chứng nhân của phong trào Focolare đồng thời với chị Kara Lübeck. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chứng nhân của anh Enzo Maria Fondi, sinh năm 1927, tốt nghiệp y khoa và giải phẫu. Tham gia phong trào Focolare ở Roma lúc 23 tuổi. Ông đã hành nghề chuyên môn của mình trong chừng 10 năm, trong đó 2 năm làm bác sĩ giải phẫu ở Bệnh viện Công giáo Leipzig ở Đức. Năm 1967, ông được thụ phong linh mục để phục vụ công trình. Hiện nay, ông là người đồng trách nhiệm việc huấn luyện tu đức và việc đối thoại liên tôn giáo của phong trào Focolare. Ông đã cho biết như sau. Cuối năm trung học, tôi tình cờ đọc được cuốn L'homme inconnu, con người kẻ xa lạ, của bác sĩ Alexis Carrel. Đó là biến cố quyết định cho tương lai của tôi. Cuốn sách ấy làm tôi say mê khoa sinh dược, vì tôi cho trực giác ấy có một sự tương quan giữa tâm lý và sinh lý, nghĩa là có sự tác động lên nhau giữa thân xác và tinh thần khi khỏe cũng như khi đau. Thế nhưng, chiến tranh bắt đầu hoành hành. Chỉ vài cây số cách nhà chúng tôi tại Anzio, quân đội đã đổ bộ. Tôi bị rơi vào một kinh nghiệm làm chấn động cả tâm hồn, do những trái đạn pháo nện giòn giả, binh lính ngã gục hàng loạt phía sau nhà cửa đổ nát. Lúc ấy, Roma mới chính là nơi gia đình tôi và tôi phải cập bến để tìm sự an toàn, với chút ít của cải mà chúng tôi đã cứu được. Tại đây, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu lại. Tôi đã đăng ký để theo học y khoa. Những năm đầu tiên ấy ở Roma, mang một dấu ấn đặc biệt hơn là tôi được chút quan phòng cho gặp một nhóm thanh niên tham gia Hội Đức Mẹ La Scaletta ở Santignas. Trong tôi như có một sự thôi thúc phải làm chứng một cách triệt để. Chính vì bị thôi thúc bên trong như thế, nên năm 1948, tôi chấp nhận đứng ra giảng đạo ở quảng trường Siena cùng với phong trào xây dựng kinh thành Kitô giáo. Đây là một phong trào tu đức do Giovanni Rossi thành lập ở Assisi. Tuy nhiên, nói chung những năm đó chỉ là những năm tìm kiếm, trong tâm trạng vừa chờ đợi vừa không thỏa mãn, và có phần nào khô khan nữa. Tôi đang sống trong tâm trạng ấy, thì năm 1949, năm thứ năm đại học của tôi được mời đi dự một buổi họp. Chính tại đó tôi mới làm quen với chị Chiara. Sau khi được một tu sĩ giới thiệu, chị Chiara bắt đầu kể lại kinh nghiệm tâm linh của mình và của nhóm đầu tiên được khai sinh và quy tụ quanh chị. Hiện nay, tôi có thể lặp lại hầu như từng chữ một những gì tôi đã nghe nơi chị Chiara, không phải vì tôi nhớ chính xác, nhưng vì câu chuyện lịch sử của phong trào đã được tôi thuật lại cho bạn bè sau đó cả chục lần. Như thế, đó cũng là lịch sử của đời tôi. Chị Chiara trình bày rất đơn sơ, không thêu dệt, mà chỉ kể lại đúng như sự việc đã xảy ra, những sự việc thật kỳ lạ và đặc biệt, nhưng cũng rất bình thường. Vấn đề là ta có chấp nhận câu chuyện đó hay không? Nhưng nếu đã chấp nhận thì chỉ còn một con đường duy nhất để biết thêm là cứ đi theo người thiếu nữ ấy, vì chị là hiện thân của chính kinh nghiệm sống động ấy, đã biến sứ điệp mà chị vừa truyền lại thành xương thành thịt thật sự. Tuy nhiên, biến cố quyết định đến với tôi là chuyến đi nghỉ lễ Giáng sinh vào năm 1949. Trùng vào đầu năm thánh tại Trento. Tại thành phố ngập trước ấy, giữa những cánh tay rắn chắc và bác ái giúp tôi khỏi trượt té trên những lớp tuyết phủ kín mọi đường. Trong những căn nhà đầy những con người sống đáng yêu ấy, tôi thấy mình như đang rơi vào ngay giữa cộng đoàn mới mẻ này. Điều đánh động tôi sâu xa hơn cả, để lại một dấu ấn không phai là những lần gặp chị Kiara được tổ chức tại phòng ăn bé nhỏ của một ngôi nhà khiêm tốn. Chúng tôi có khoảng 30 người, cả người được mời lẫn người tại chỗ, ngồi chất đống lên nhau. Thế nhưng, những câu trả lời của chị Kiara nói với câu hỏi của linh mục nhà thờ ấy làm chúng tôi quên hết cả không gian và thời gian, đưa chúng tôi vào một thế giới xa lạ, thế giới của tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Chúng tôi chiêm ngắm và tham dự vào luồng sáng đó, như chiêm ngắm và tham dự vào nước trời đang ở giữa chúng tôi. Khi trở về Roma, tôi cảm thấy như khó hạ cánh xuống mặt đất và làm quen lại với nhịp sống hàng ngày lạ lẫm. Nào là học hành, quan hệ gia đình, những sinh hoạt bình thường của mỗi ngày. Vài tháng sau, trước khi lãnh bằng tiến sĩ, tôi hiểu ra rằng từ nay điều quan trọng nhất trong đời tôi là đi theo Chúa Giêsu trên con đường mới mẻ ấy. Tôi sẵn sàng từ giã gia đình, bạn bè, học hành để sống với người, cùng với những người khác, những người được mời gọi cùng sống chung một mái nhà, chung một kiểu sống. Rồi đến cái đêm mà mỗi người chúng tôi phải chia phiên thức để cầu nguyện cho một nhu cầu khẩn cấp của phong trào, tôi quyết định gia nhập vào Focolare. Đó là đêm đầu tiên trong cuộc đời mới của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, thứ bảy tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ còn đọc tiếp về đề tài này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu, Thánh sử Matthew nhắc tới mẹ Maria hai lần. Lần đầu trong nhóm thứ ba danh sách gia phả Chúa Giêsu, Jacob sinh Giuse, chồng bà Maria, từ bà đã sinh ra Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Tiếp đến là trình thuật truyền tin cho ông Giuse, trong đó thần sứ Chúa trấn an ông Giuse bằng cách giải thích hai lần cho ông biết và minh xác rằng việc Đức Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông phải đặt tên cho con trẻ do bà Maria sinh ra là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Rồi Thánh sử Matthew kết thúc trình thuật như sau: tất cả sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lời sấm mà Thánh sử Matthew nhắc tới ở đây là lời sấm của ngôn sứ Isaiah, chương 7, câu 14. Bối cảnh lời sấm nói trên trong chương 7, câu 14 sách ngôn sứ Isaiah là chiến tranh Syro-Ephraim chống lại vương quốc Judah. Chúng ta đang ở giữa các năm 734 733 trước công nguyên. Trong năm đó tại Jerusalem, Jotam, vua Juda qua đời. Hoàng tử Achaz là con lên nối ngôi, mới khoảng 20 tuổi. Rason, vua Damasco và Pekah, vua Israel, tức vương quốc miền Bắc, hợp nhau tiến đánh Achaz, vì Achaz từ chối gia nhập liên minh với họ để chống lại Tiglath-Pileseba, vua của nước Assyria. Khi các đạo binh của hai vua Rason và Pekah tiến tới gần thành Jerusalem, vua Achaz hoảng hốt quyết định cầu viện Tiglath-Pileseba. Chính trong thời điểm này, ngôn sứ Isaiah xuất hiện và tìm cách can ngăn vua Achaz đừng liên minh với vua Tiglath-Pilese, vì liên minh với vua Assyria cũng có nghĩa là phải thần phục và thừa nhận các thần linh giả mà vua Assyria tôn thờ, và như thế là phạm điều răn thứ nhất của giao ước: người sẽ không có thần linh nào khác trước mặt ta. Nhưng vì vua Acas từ chối không nghe lời cảnh cáo của ngôn sứ Isaiah, nên ngôn sứ hướng lời sấm tới nhà David và báo cho biết là bà Abia, người vợ trẻ của vua Acas, sẽ sinh hạ một con trai là Ezekiah và sẽ đặt cho người con đó tên gọi chứa đựng lời cầu chúc là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong, có nghĩa là cho dù là hoàng tử, con vua, nó cũng sẽ phải ăn các sản phẩm khan hiếm phát xuất từ cuộc sống chăn nuôi, là loại thực phẩm duy nhất còn sót trong một vùng đất đã trở thành kiệt quệ nghèo nàn vì chiến tranh và vì tình trạng loạn lạc bất ổn, dân chúng không còn có thể canh tác đất đai được nữa. Nhưng loại thực phẩm đó sẽ chỉ kéo dài cho tới khi con trẻ học biết từ bỏ điều xấu và lựa chọn điều tốt. Nhờ văn bản song song của chương 8 câu 4, câu này có nghĩa là trước khi con trẻ biết gọi cha gọi mẹ. Đó là các dấu hiệu đầu tiên diễn tả khả năng của con trẻ, và chúng xuất hiện vào khi đứa bé được khoảng 2 tuổi. Vào khoảng thời gian đó, hai vua Rason và Pekak từng khiến cho vua Akhas phải kinh hoàng, sẽ bị đánh bại. Và quả vậy, sự việc xảy ra y như lời ngôn sứ Isaiah tiên báo. Vào năm 733, vua Tiglath-Pileser đánh chiếm Samaria là thủ đô vương quốc Israel, tức vương quốc miền Bắc. Và năm 732, Damasco cũng rơi vào tay người Assyria. Hoàng tử Ezekiah sinh ra trong mùa đông năm 733-732. Khi Ezekiah lên hơn một tuổi, thì liên minh Siro-Ephraim đã bị tan rã. Sau này Ezekiah lên nối ngôi Akhas và cung cách cai trị tốt lành đạo hạnh của ông chứng minh cho thấy thật sự Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng dân Ngài. Nhà David mà Thiên Chúa đã hứa ban cho sự vững vàng trường cửu qua miệng ngôn sứ Nathan đã tồn tại nhờ con người và công trình của vua Ezekiah được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Việc giải thích lời sấm nổi tiếng này trong văn bản Isaiah chương 7 câu 14 được gọi là việc giải thích cứu thế gián tiếp. Trong nghĩa, nó coi vua Ezekiah như là gương mặt kiểu mẫu diễn tả trước gương mặt của Đức Kitô. Đây là kiểu giải thích cổ xưa nhất được các nhà chú giải thừa nhận. Văn bản chương 1 câu 22 và 23 phúc âm Thánh Matthew đọc lại lời sấm đó trong nghĩa Kitô học và Thánh mẫu học. Thánh sử vừa kết thúc trình thuật cho biết việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria và khẳng định rằng cho dù không có sự can thiệp của con người, Đức Giêsu cũng xuất thân từ dòng tộc David. Thật thế, vì ông Giuse là con cháu vua David, ông lại là chồng của Đức Maria, do đó ông là người cống hiến cho Đức Giêsu chức làm cha hợp pháp của mình bằng cách sáp nhập Đức Giêsu vào trong xã hội Do Thái trong tư cách là con cháu vua David. Dưới ánh sáng của biến cố ngoại thường này, Thánh sử Matthew nghĩ tới các bối cảnh của văn bản ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14 và kết luận rằng giờ đây chúng đạt ý nghĩa tràn đầy với biến cố Đức Maria đã thụ thai Đức Kitô do quyền năng của Thánh Thần. Chúng ta có thể nói rằng việc Thánh sử Matthew đọc hiểu trở lại văn bản ngôn sứ Isaiah bao gồm hai khía cạnh. Một khía cạnh liên quan tới đấng cứu thế, một khía cạnh liên quan tới mẹ của đấng cứu thế. Cũng như vào thời chiến tranh Siro-Ephraim hồi thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, biến cố Emmanuel Ezekiah sinh ra đã bảo tồn vương quyền David. Giờ đây, qua biến cố Đức Kitô thuộc dòng dõi vua David sinh ra, Thiên Chúa bảo đảm cho sự vững bền của dòng dõi nhà David được kéo dài trong giáo hội. Gương mặt của vua Ezekiah được ngôn sứ đặc biệt đề cao là gương mặt kiểu mẫu diễn tả Đức Kitô. Đức Giêsu là Emmanuel đích thực và toàn hảo, là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Này đây, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Truyền thống phúc âm Thánh Luca sẽ còn nói một cách rõ ràng hơn nữa rằng Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David, cha người, và người sẽ thống trị trên nhà Gia-cóp đến muôn đời và vương quốc người sẽ vô cùng tận. Nhà David mới giờ đây là giáo hội của Chúa Kitô. thầy sẽ xây giáo hội thầy trên tảng đá này và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Giáo hội của Chúa Kitô sẽ vững vàng muôn thuở vì chính Chúa Giêsu sống trong giáo hội. Ngài là đầu của thân mình giáo hội. Các quyền lực sự giữ sẽ không thắng nổi giáo hội. Tình yêu thắng cái chết. Nơi Chúa Kitô phục sinh, đấng sống và hoạt động trong giáo hội tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Khía cạnh thứ hai liên quan tới mẹ của đấng cứu thế. Ý nghĩa thánh mẫu học trong lời trích của thánh Matthew là ở nơi con người của bà mẹ của Emmanuel Ezekiah. Như bà đã cho một người con chào đời để bảo đảm sự tiếp nối cho nhà David, cũng thế Đức Maria cho chào đời một con trai, người sẽ ngự trị luôn mãi trên ngai David trong nhà Jacob, trong Israel của Thiên Chúa. Ở đây chúng ta ghi nhận vương quyền của cả hai bà mẹ. Ngoài ra, cũng như biến cố sinh ra của hoàng tử Ezekiah có tính cách diệu kỳ vì đã được ngôn sứ tiên báo như là dấu chỉ. Cũng thế, việc sinh ra của Chúa Kitô cũng vô cùng kỳ diệu vì được thụ thai bởi một trinh nữ và chỉ do tác động của thần khí Chúa. Kết luận, lời sấm trong văn bản sách ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14 là lời sấm cựu ước đầu tiên được một tác giả tân ước hiểu trong ý nghĩa thánh mẫu học. Trinh nữ Maria đã được tiên báo một cách tiềm ẩn trong đó. Nếu nhiều giáo phụ như Justino chẳng hạn trực tiếp gán lời tiên tri này cho Chúa Kitô và mẹ Maria, chắc hẳn là vì dưới ảnh hưởng của cuộc tranh luận với các người Do Thái khớp từ mọi nội dung Kitô học của Kinh Thánh Cựu Ước. Trái lại, khi tôn trọng chương trình mặc khải từ từ trong dòng lịch sử, chúng ta thấy rằng chỉ từ Thánh Sử Marco trở đi mới có thể nhận ra gương mặt của đấng cứu thế và của mẹ người ẩn giấu đằng sau các nhân vật kiểu mẫu của vua Ezekiah và mẹ vua là bà Abia. Điều xảy ra dưới thời vua Achaz giờ đây tiếp tục với việc thành toàn viên mãn và vĩnh viễn trong mầu nhiệm Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Kitô, con cháu vua David, và là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Như thế, Tân Ước hoàn thành Cựu Ước và vượt xa hơn Cựu Ước.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong một tác phẩm có tựa đề Những khuôn mặt của Chúa, một tác giả người Ý là ông Valentino Savoldi có kể một câu chuyện như sau. Một hôm, người ta thấy có một đoàn xiếc xuất hiện bên cạnh một ngôi làng. Các nhân viên của gánh xiếc bắt đầu dàn dựng và thiết kế mọi thứ cần thiết cho buổi trình diễn. Trong lúc đó, thì các diễn viên cũng đang ôn tập ráo riết. Thình lình, do sự bất cẩn của một người nào đó, lửa bốc cháy và đe dọa thiêu rụi tất cả mọi cảnh bài trí trong gánh xiếc. Người trưởng đoàn bèn sai một anh hề chạy gấp vào trong làng để kêu gọi dân chúng đến giúp dẹp tan ngọn lửa. Chưa kịp chuẩn bị, anh hề để nguyên bộ quần áo và khuôn mặt hóa trang kỳ cục của mình và chạy vào làng hô lớn. Nhờ bà con đến giúp chúng tôi một tay, lửa đang bốc cháy trong gánh xiếc của chúng tôi. anh chạy rảo khắp cả làng để kêu gọi dân chúng đến giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy trang phục và gương mặt hóa trang một cách dị hợm của anh, dân chúng trong làng cho rằng đó là một lời rao quảng cáo hơn là một tiếng kêu cầu cứu. Họ nói, anh hề này có lối quảng cáo thật độc đáo. Thấy không ai đáp lại lời cầu cứu của mình, anh hề chỉ biết ngồi bẹp xuống đường miếu máu và thề thốt rằng lửa đang bốc cháy trong gánh xiếc. Nhưng dân chúng lại vỗ tay mãnh liệt hơn. Gánh xiếc không mấy chốc đã biến thành đống tro tàn. Khu rừng bên cạnh cũng bốc cháy, ngôi làng cũng bị đe dọa, chỉ vì người đi báo tin buồn là một anh hề. Quý vị và các bạn thân mến, sống đạo là truyền đạo. Ai trong chúng ta cũng biết rằng, không có lời rao giảng nào hùng hồn hơn chính tá của cuộc sống. Không có sứ điệp nào đáng tin cậy hơn một gương sáng. Không gì khôi hài bằng đi loan báo tin buồn với khuôn mặt của một anh hề. Và cũng không gì khôi hài bằng mang tin vui với một bộ mặt u sầu buồn bã. Lắm khi trong cuộc sống đạo, chúng ta cũng nhiều lần mang lấy bộ mặt của những anh hề. Sứ điệp mà chúng ta loan báo không được đón nhận, bởi vì cung cách của chúng ta không phù hợp với nội dung của sứ điệp ấy. Chúng ta loan báo tin mừng ơn cứu độ, nhưng chúng ta không có bộ mặt của những người được cứu rỗi. Chúng ta loan báo sứ điệp của yêu thương, của bác ái, của hòa bình. Nhưng cuộc sống của chúng ta lại chỉ có những hành động của oán thù, của ích kỷ, của chiến tranh. Chúng ta loan báo cuộc sống mai hậu, nhưng thái độ sống của chúng ta lại là một chuỗi những thất vọng, bỏ cuộc, buông xuôi. Chúng ta cầu kinh sốt sắng trong nhà thờ, nhưng ngoài chợ đời, chúng ta lại chối bỏ Thiên Chúa và khước từ người anh em. Sống đạo như thế, có lẽ chúng ta cũng giống như anh hề trong câu chuyện trên đây. Bộ mặt khôi hài của chúng ta hoàn toàn đi ngược lại với sứ điệp tin mừng mà chúng ta muốn loan báo. Lạy Chúa, cuộc sống thiếu chứng tá của chúng con đang là một ngăn cản cho rất nhiều người muốn tìm đến với Chúa. Xin cho cuộc sống của chúng con trở thành sứ điệp cho mọi người.
Chiều nắng tan về mau lắm, người đã chiến tranh.
đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là Chân lý Vina, avong@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.